Kỳ tiên hình xa của trương gia thắng cô đầu trần hình xa thế khi đêm đường bàn hóa hộp vì trời chuông sáng cô thánh thờ quang chiếu diệu tan tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn nhìn lúc rồi đứng một bán phương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài khi bí mật hoan nghị dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn đi lời nói rồi giảng dạy như vậy không ngân vui kẻ thân cần vân trí hiền đúng nhường làm tôn đức là vốn mạnh cao thượng đạo chú sư thiên thơ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là vốn mạnh cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo vân nghiệp hồng tâm nói những lời chân chân là vốn mạnh cao thượng hiểu trên thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cố lên cao trường bố thi hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên buộc mình đi không nói lầm là cố lên cao trường ta đi tâm niệm hát từ chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là cố lên cao trường biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phú lên cao thượng nhận dù tấn thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phú lên cao thượng sống phàm hình thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
công sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thanh Má trên Tam Thốc. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con YouTube thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp đúng đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của cơn mưa, sở do thượng tọa tuệ siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhớ tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là cước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phục lành ta sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp đúng đáp theo kinh Liên Minh Đa Tâm Ha, bản dịch của Từ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cơn mưa. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của cơn mưa nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cơn mưa làm lắng xuống bụi bặm đã sanh khởi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm lắng xuống bụi bặm tiền não đã sanh khởi. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của cơn mưa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm mát lạnh sức nóng của trái đất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm mát lạnh thế gian như cả chư thiên bằng sự tu tập về từ ái. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của cơn mưa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm nảy mầm tất cả các loại hạt giống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho sinh khởi niềm tin của tất cả chúng sinh, nên đưa hạt giống niềm tin ấy ở ba sự thành tựu. Ở sự thành tựu về cõi trời và loài người, cho đến sự thành tựu về sự an lạc của chân lý tối thượng Niết Bàn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của cơn mưa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa phát khởi theo mùa bảo vệ các loại cỏ dại, cây cối, vi leo, bụi rậm, dược thảo, cổ thụ đang mọc ở bề mặt trái đất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sinh khởi sự tác ý, và với sự tác ý đúng đường lối ấy nên bảo vệ pháp sa môn. Tất cả thiện pháp có gốc rễ ở sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của cơn mưa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa trong khi đổ mưa làm tràn đầy các con sông, hồ nước, đầm sen và các rãnh, các khe, các suối, các hồ, các giếng nước với những khối lượng nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm đổ xuống cơn mưa giáo pháp về kinh điển và pháp học, nên làm đầy đủ tâm ý đối với các ước muốn về sự tinh đắc. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của cơn mưa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Sau khi nhìn thấy chúng sinh có thể giác ngộ, dầu ở cách trăm ngàn do tình, bậc đại hiền trí đi đến trong khoảnh khắc và giác ngộ người ấy. Ví dụ về đặc tính của cơn mưa là thứ sáu. Thay mặt đại chúng kinh luân, chúng con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma và Nam mô Tăng Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thượng Tôn. Thân chào quý Lão Hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về đặc tính của cơn mưa. Theo đây thì tôn giả Nagasena ngài nói rằng có năm đặc tính. Thứ nhất là cơn mưa làm lắng dịu, lắng xuống bụi bặm. Thứ hai là cưng luôn là mạnh mẽ. Cái chức năng của trái đất chúng ta là cưng luôn và làm cho tất cả những cái hạt giống được gieo xuống đất phải nảy mầm. Thứ tư là cơn mưa nó duy trì và phát triển các loại cỏ cây. Thứ năm là cơn mưa nó sẽ làm cho tràn đầy nhiều sông rạch ở trên mặt đất. Đó là năm đặc tính của cơn mưa. Một người tu tập nên lấy năm đặc tính của cơn mưa đó và mình hành trì những cái pháp lợi ích. Bài học này có giá trị rất nhiều. Và những cái pháp môn mà chúng ta tu tập giống như là tính trời mưa, những cái pháp môn ấy vừa đem lại lợi cho mình, lợi cho người khác, lợi cho cả hai là mình và người khác. Chúng ta sẽ tương tự đi vào các chi phần của nền đạo tích của cơn mưa và vị hành giả tu tập theo năm cái đạo tích đó. Trước tiên cái đạo tích của cơn mưa là làm lắng xuống mùa. Kính thưa quý vị, vào những thời gian nắng hạn trên mặt đất nó bị khô cằn và do đó nó sẽ tạo thành những cái đám bụi. Khi mà gió thổi qua thì bụi nó bay cùng khắp, nó bám trên vách nhà, trên mái nhà, hay là nó bám trên mặt cây cối của mình. Thì khi mà đã mưa xuống rồi thì nó làm cho những bụi mà bám trên lá cây thì nó được rửa sạch, bám trên vách nhà được rửa sạch, và những bụi mà nó tung lên từ mặt đất thì khi mà có trời mưa xuống đá thì những bụi đó bị thấm nước cho nên nó lắng xuống. Trường hợp này chúng ta cũng thấy như là khi mà chúng ta quét sân mà cái chỗ nào bụi nhiều quá, nếu mà chúng ta đưa cái chỗ quơ qua quơ lại thì bụi nó tung lên. Người ta mới dùng nước để người ta rải trên mặt đất rồi bụi quét thì nhẹ bụi hơn. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu cái đặc tính của công nguyên là làm nóng xuống ngũ vật. Thì nói đây, khi mà nói đến cái đặc tính này, Đức Phật này dạy Ngài Tôn giả Nagasena, Ngài đã trình bày cho các hành giả và tu tập chữ bụi ở đây đó, là chỉ cho bụi phiền não. Một vị hành giả tu tập phải nên làm cho nắm suốt là bụi bẩn phiền não. Điều này Đức Phật này cũng có dạy cho Đại Đức Chu Lâm Bà Thực Cát về cái buồn phiền não. Đại Đức Chu Lâm Bà Thực Cát là một vị xuất gia, nhưng mà do bị thiếu nên rất là tối già, học kinh điển học pháp không bao giờ thuộc. Nhưng mà vì ở trong quá khứ sẽ chưa, vì đó có một lần đã làm phước, đã tạo những cái công đức phước hạnh và hướng đến mục đích để thoát được tương lai. Cho nên ngay trong thời Đức Phật, vì thị khu ấy mặc dù tối già, nhưng mà Đức Phật này chắc thấy duyên lành có, nên Ngài đã tiết lộ một cách là này giết người cao ở chiếc khăn chăm tinh bảo vệ ngồi vào năm sáng. Khi mà thân thể tay chân bị bụi bặm bám rỡ thì lấy khăn để mà lau. Và khi mà thì cô cho lớp hết tất cả những chiếc khăn để lau bụi thì vì ấy nhìn thấy cái hiện tượng này, cái chiếc khăn dơ, vì đó mới khởi lên ý nghĩ là thân này nó bị quấy rượt, quấy rượt bên trong, quấy rượt bên ngoài, với bụi bặm. Lúc đó Đức Thế Tôn này với thần thông lực này xuất hiện và Ngài bảo rằng cái bụi ở bên ngoài nó không có đáng kể, mà bụi bặm ở bên trong tức là tham là bụi, sân là bụi, si là bụi. Cái bụi bặm đó một vị xuất gia nên rửa sạch. Và khi được lời giáo giới này, Tôn giả Chu Lâm Bà Thực Cát đã hiểu ra được pháp và cố gắng thiền định để tẩy trừ cái bụi tham sân si. Trong chốc lát của buổi sáng đó thì là chứng quả là nắng với đầy đủ tuệ phương tức. Ở đây điều mà chúng ta học được ở đây là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải nghĩ đến cái nội tâm bị u uế là do nó buồn tham, buồn sân, buồn si, buồn phiền não. Nó làm cho tâm trở nên u uế. Thì vì giả nên tu tập giống như tập tính của cơn mưa lại làm cho phụ nữ lắng xuống. Đừng để cho bụi đi trên trời. Cũng như thế nào thì nguyện giả làm cho bụi phiền hậu nó được lắng xuống, hoặc là nó được rửa sạch đi, không để cho phiền hậu nó sinh lên. Người ta thường tắm rửa, rửa mặt, rửa tay, rửa chân. Khi mà họ đi đâu về, họ nghĩ rằng mặt mày tay chân bị bụi bám, dơ bẩn, luôn say sức khó chịu, cho nên họ phải tắm, phải rửa và phải giặt giũ y phục. Nhưng mà ít có ai nghĩ đến việc là phải làm sao rửa sạch được cái bụi phiền não của nội tâm, làm cho bụi phiền não nó không có dấy khởi. Ít có ai nghĩ đến điều này. Khi mà chúng ta đi vào tự do pháp, chúng ta học được cái đặc tính của trận mưa, để chúng ta tự mỗi người làm lắng động cái bộ gì nào. Có những người khi họ đi đến chùa, họ làm cái ngược lại, tức là do họ không có cái sự tu tập, họ không có nhận thức được cái sự cấu vế của bụi phiền não, cho nên tự họ chuốc lấy cái phiền não, họ càng làm cho cái bụi này tung lên nữa. Những người như vậy khi mà đi đến chùa, họ không có thành tựu được điều lợi ích, và trái lại họ gây cái phiền toái cho người khác, cho những người xung quanh. Đối với một xuất gia cũng có một số vị như vậy, cũng có những vị xuất gia tưởng đâu là đã xuất gia rồi thì làm cho lắng động phiền não, nhưng mà những vị xuất gia làm tăng trưởng phiền não, cũng giống như là làm cho bụi chân lên nữa. Cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta đời sống xuất gia hay là đời sống của người đại gia tu sĩ, khi mà đi đến với giáo pháp, để chúng ta đã đi ngược lại với những lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi người Phật tử chúng ta phải tập, chúng ta phải làm lắm việc phiền não. Ở đây có ba điều mà chúng tôi muốn nói. Một là chúng ta chỉ nên chú ý đến cái lỗi lầm phiền não của mình và cố gắng gột rửa cho sạch. Thứ hai là chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến người khác, cũng như cái mặt của mình bị bám bụi dơ thì chúng ta hãy chú ý gì rửa, chứ chúng ta đừng nhìn mặt của người khác dính bụi dơ bẩn rồi của chúng ta chê cười thì chúng ta chỉ trích họ. Đức Phật hay dạy rằng hãy nên nhìn lỗi mình chứ nhìn lỗi người khác. Người chính tìm lỗi mình, do vậy được thanh tịnh. Chớ nên tìm lỗi người có làm hay không làm, cái danh hiệu của mình đã làm thì chưa làm. Những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy như vậy trong Pháp Quốc Kinh, những điều đó chúng ta phải học hỏi và chúng ta phải hành trì cho nó tốt đẹp. Như vậy thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ rửa sạch được phiền não. Cái điều thứ ba, vấn đề thứ ba mà chúng ta muốn nói ở đây là cái cách của chúng ta là tu tập để rửa phiền não là cái gì. Bởi vì ở đây giải toa nó có cá, có một lần giải toa nó có cá của Đức Phật rằng cái thân tu và cái phước sức ý là thế nào để được thanh tịnh, được trong sạch. Thì Đức Phật dạy rằng tay ngay nhé, phải xuất thế chính. Để nhờ trí tuệ mà được thanh tịnh. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có trí tuệ, thì dần dần chúng ta sẽ thanh lọc được phiền não. Bởi vì khi mà có trí tuệ hiểu biết rõ ràng, chúng ta thấy cái điều lợi ích và cái điều vô ích. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới thấy được cái điều nên làm và điều không nên làm. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới biết được cái điều này thực hành đưa đến sự hạnh phúc, và cái điều này nếu thực hành sẽ đưa đến sự đau khổ. Rồi người trí sẽ lựa chọn những cái điều thiện và tách bỏ những điều ác. Và nhờ như vậy mà người trí được thanh tịnh, phiền não do nhờ có trí tuệ. Nên khi người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến hình thức nhiều quá, mà chúng ta phải luôn luôn sống với trí tuệ. Chúng ta đi làm phước cũng bằng trí tuệ, chúng ta giữ giới cũng bằng trí tuệ, chúng ta hành thiền cũng bằng trí tuệ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, lúc nào chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để chúng ta suy tư theo Phật môn, theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết rõ nhờ có trí tuệ chúng ta mới hiện tạo được trong cái đường lối vô quá, và nhờ có trí tuệ mà chúng ta mới nhận thức được cái đường lối nào đưa đến sự khối hóa, và nhờ có trí tuệ mà chúng ta biết rõ cái phương thức thực hành để đưa đến cái sự tốt đẹp. Cho nên chúng ta muốn làm nhóm đột phiền não, rửa sạch phiền não, rửa sạch bụi bẩn này, thì chúng ta phải có trí tuệ. Đó là cái chi phần thứ nhất trong năm cái đặc tính của trường luôn. Tiếp đến là cái gì? Tiếp đến cái đặc tính thứ hai của trường luôn. Đặc tính thứ hai của trường luôn là gì? Đặc tính của trời mưa là làm cho mát lạnh cái mặt đất, làm cho dịu cái cơn nóng, cái sức nóng của mặt đất. Điều này tôn giả Ma Ca Sĩ Na ngài đã đề cập đến. Nên sự tu tập về cái tâm tự an, khi mà trời nắng nắng hạn lâu ngày sẽ làm cho cái mặt nước được khô cằn và trở nên nóng. Có những khi trời hạn nóng nóng đến mức độ mà làm cho pháp tâm linh quả quạng cháy rừng. Thì cũng vậy, trong đời sống này chúng sinh luôn luôn có cái sự thù hận, phẫn nộ và làm nên cái làm cho cái cuộc sống nó trở nên hỗn loạn. Ở trong gia đình, khi mà mọi người có cái sự sân hận, thì khiến cho cái bầu không khí ở trong gia đình trở nên nóng lại. Ở trong cái hội chúng của mình, khi mà mọi người sống với cái tâm sân hận, thì khiến cho cái hội chúng sẽ trở nên nóng lại. Thì mọi người hành giả tu tập thứ nhất là phải làm cho cái sự nóng bức của sân tâm ở trong chính bản thân mình nó được mát lại. Rồi sau đó vị hành giả mới tu tập tâm từ đến chúng sanh, mong cho chúng sanh khác cũng được cái sự an vui mát mẻ, không hận không sân. Ở đây quý vị, có những người ở trong đời này chuyên tâm làm khổ mình, là tự mình khởi lên cái tâm sân giận, khởi lên cái phiền não sân hận, nắm bắt tự mình đốt nóng chính mình, gọi là tự lực khổ. Có những người chuyên tâm làm khổ người khác, tức là từ cái hành vi cử chỉ cho đến lời nói, họ châm chích, họ thốt ra những lời nói thô bạo làm cho người khác phải bị khổ sở, phải bị nóng bức. Như vậy được gọi là những người, gọi là hạng người chuyên tâm làm khổ người khác. Có người ở trong đời này vừa tự làm khổ mình và làm khổ người khác, tức là khi mà họ sống với cái tâm sân hận nóng nảy và muốn giết giữa rượu người khác, thì tự họ bị khổ do cái sự nóng mắt của sân tâm, mà làm cho người khác khổ do cái lời nói thô bạo ác ngữ. Và hạng người thứ tư là hạng người mà không làm khổ mình cũng không làm người khổ người khác, sống với tâm tư mát mẻ hài hòa. Cũng giống như một cái tàn cây cổ thụ có cái bóng mát lớn rộng, chính cái tàn cây đó nó tạo nên cái bóng mát, nó che thân của nó, che cái gốc rễ của nó được mát mẻ, không có bị sức nóng trời làm cho khô cằn thân cây, cành nhánh hay gốc rễ. Rồi lại nữa, cái bóng mát của cái tàn cây là giúp ích cho người khác khi một khách lữ hành họ đang đi giữa trời nắng chang chang nóng nảy, bực bội khó chịu. Họ liền ghé qua cái tàn cây có bóng mát rộng, họ ngồi đó nghỉ chân. Thì chính bóng mát để làm cho những người cách lưu hành này họ được mát mẻ. Thì chúng ta cũng nên tu tập có tâm từ ái giống như là cái tàn cây vậy đó, tức là tự mình làm cho mình mát mẻ và khiến cho người khác sống gần mình họ cũng được mát mẻ. Ở đây đặc tính thứ hai của cơn mưa là làm cho sức nóng của mặt đất được mát đi. Cũng như vị hành giả nên tu tập từ tâm để làm mát, lệnh thế gian luôn cả chư thi bằng cái sự tu tập tâm từ. Một lần nọ có những vị tỳ kheo đi vào rừng hành thiền, lúc ra thì các vị tỳ kheo đó không có tự làm khổ mình, bởi vì các ngài đã an trú trong giới hạnh thanh tịnh, các ngài yêu vui trong cái sự tu tập thiền định. Nhưng mà vì cái giới đức của các vị quá cao, cho nên khi mà các vị ngồi dưới gốc cây thì chư thiên họ không dám ngồi ở trên, họ nóng nảy lắm, họ ngồi trên cành cây họ nóng nảy cao hơn các vị tiền sơn giới hạnh, họ nóng nảy, cho nên họ phải đi xuống đất mà họ ngồi. Nhiều ngày như vậy các vị chư thiên họ thần ở trên cây, họ cảm thấy bực bội và họ tìm cách quấy phá, làm hù nhát, làm cho các vị tỳ kheo khởi lên cái tâm luôn luôn bị hốt hoảng, bị kinh tạm trở lại do những cái tiếng động bất thường, do những cái ánh sáng bất thường, do những cái vật, những cái đống lửa bất thường và ban đêm, khiến cho những vị tỳ kheo này không thể tu tập được, mà tâm bị dao động. Các vị liền đi về đến để Đức Phật và trình bày cái tình huống đó. Thì Đức Phật bảo rằng các vị tỳ kheo trước khi đi đến một nơi nào đó để mà tu tập thì nên tu tập cái tâm từ để làm cho chúng sanh ở tại đó họ được mát mẻ. Và Đức Thế Tôn này dạy cái bài kinh gọi là Metta Bồ Tát, về kinh từ bi. Về kinh văn lê cho mát thức tục lê nấu lên cái hạnh từ bi của một người vị trí luôn luôn khởi lên cái tư tưởng mong cho chúng sanh mọi loài được sẽ ăn vui, và chính mình không có khởi lên ác ý với chúng sanh khác. Các vị tỳ kheo đã học được cái bài kinh này và các vị đã trở lại khu rừng cũ, và trước tiên là các vị tu tập tâm từ và hướng tâm từ đó đến với tất cả chư thiên, tất cả chúng sanh ở trong khu vực của khu rừng. Và khi mà các vị tỳ kheo tu tập tâm từ biến nản cùng khắp khu rừng, mong cho chúng sanh mọi loài được sẽ vui, được mát mẻ, thì lúc bây giờ các vị chư thiên tự nhiên họ cảm thấy mát mẻ, thương kính các vị tỳ kheo mà do đó những vị sư thiên này họ ngừng cái sự quấy phá các vị tỳ kheo, hộ trì các vị tỳ kheo được an vui tu tập. Và chỉ trong 3 tháng an cư thiên hạ thì các vị đã được chứng quả A La Hán. Cho nên một vị hành giả tu tập đừng nghĩ rằng là chúng ta tạo phước thiện nhiều cũng là tốt rồi, hay là chúng ta tu tập nỗ lực giữ giới trang nghiêm là tốt rồi, hay là chúng ta tu tập thiền định có tinh tấn là tốt rồi. Chúng ta nên nhớ rằng là ở xung quanh chúng ta các loại người hoặc là chư thiên hay là ma quỷ vô hình ở xung quanh chúng ta nhiều lắm. Do đó nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có biến mãn cái từ tâm, cái trạng thái không sân, biến mãn từ tâm đó, nếu mà chúng ta không có biến mãn từ tâm nó đến cho tất cả chúng sanh thì như vậy bản thân của vị hành giả khó mà yên ổn được tu tập. Ở đây có 3 vấn đề. Một người tu tập với người hôn cầm thị như chi phối, tức là cái yêu thương sống trong cái trạng thái giả dưỡng của người quậy. Người đó mặc dù không có hận không sân nhưng mà có cái trạng thái nhí nhát quậy quậy như thế cũng làm cho bản thân mình và những người xung quanh họ cảm thấy phiền toái. Nên chúng ta phải làm sao để chúng ta có cái sự tỉnh thức, không có quấy quậy, không có giả dụ, không có gây sai cho cái việc hữu nghiệp. Cái vấn đề thứ hai nữa là có những vị hành giả tu tập nhưng mà tâm của người đó còn nóng nảy, còn sân giận. Cái sự nóng nảy phiền não đó nó làm cho tự bản thân vị hành giả bị đốt nóng và khiến những người khác xung quanh cũng cảm thấy khó chịu vì cái cảm thấy sân của người đó hành trú. Cho nên như trong lúc đó vị hành giả phải bằng mọi cách làm sao nắm dịu được cái trong sân này. Khi mà chúng ta khởi lên tâm sân nhiều quá mà chúng ta xem chừng là chúng ta khó có thể làm lắm dịu bằng cái tâm từ, thì trước tiên là các vị hành giả, vị hành giả cần phải thường xuyên quán niệm về cái sự khổ đời. Khi mà tu tập quán niệm về sự khổ thường xuyên lâu ngày của vị hành giả sẽ giảm trừ, sẽ đoạn giảm được cái tâm sân hận. Như trong cái bài kinh đoạn giảm sa lê khát xuất tác, Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo về những pháp để làm đoạn giảm phiền não trong đó, hoặc pháp làm đoạn giảm phiền não sân hận, thù quán, ngã ý, não hại vân vân. Thì khi mà chúng ta tu tập khổ quán một thời gian rồi chúng lúc đó cái tâm sân nó bắt đầu được dập tắt, thì khi đó quyền hành giả sẽ làm cho nó mát lại bằng tâm tự. Cũng giống như khi mà đám lửa đang cháy, những đám lửa lớn đang cháy một căn nhà hay là cháy khu rừng, thì lúc bây giờ thì gì? Người ta phải dùng cái phương pháp để dập tắt cái ngọn lửa đó, như là người ta dùng cát hay là dùng một cái loại khí lạnh, người ta phun vào, người ta dùng cát người ta tủ lên, người ta phủ lên trên đám lửa để cho cái ngọn lửa tắt. Nhưng mà khi ngọn lửa tắt rồi thì người ta bắt đầu dùng nước để người ta rưới lên trên cho nó mát mặt đất lại. Cũng vậy, khi mà chúng ta dùng khổ quán thân này luôn hồi là khổ do vô thường của năm vô ngã, chúng ta quán về cái khổ khi có thân này phải bị già hoặc chết, hoặc là chúng ta quán cái khổ khi mà còn sinh tử luân hồi, mình phải chiêu cảm những cái nhân quả đã tạo của mình. Do quán thì khổ này làm cho tiểu tâm nên nó được dập tắt. Nhưng mà khi lửa tâm mà được hạ xuống rồi đó, thì viên giả phải tiếp tục tu tập tâm từ, giống như là một cơn mưa rưới xuống làm cho cái mặt đất này nó mát mẻ, hay là chúng ta dùng nước chúng ta tưới lên trên cái đám lửa đã tắt, thì lúc bây giờ cái chỗ đó nó mới mát được xuống. Đây là cái đặc tính thứ hai. Cái đặc tính thứ ba của trời mưa là làm cho các cái hạt giống được nảy mầm. Có những loại cây khi mà nó ra hoa, trổ hoa trái rồi khi trái nó đã già, nó nứt ra là cái hạt rơi xuống đất, hoặc là do gió thổi đi những cái hạt giống từ ở trên cây xuống mặt đất. Nhưng nếu mặt đất mà khô cằn thì hạt giống đó nó không thể nảy mầm được. Thường sau khi mà trời mưa đổ xuống vào mùa mưa đó, thì các cái hạt giống từ nó được rơi trên mặt đất rồi, thì bây giờ nó gặp trời mưa ẩm ướt, nó sẽ phát triển, nó sẽ nảy mầm thành các loại thảo mộc khác. Thì cũng như thế nào vậy, hành giả tu tập để làm cho cái hạt giống niềm tin được nảy mầm. Cái hạt giống niềm tin ở đây tức là làm cái hạt giống niềm tin cho chính bản thân mình được nảy mầm, làm cho cái hạt giống niềm tin của người khác cũng được nảy mầm. Bản thân mình được nảy mầm hạt giống niềm tin đó, là do chúng ta thường xuyên suy tưởng về ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Lâu ngày chúng ta sẽ khởi sanh lên cái niềm tin và giữ những cái niềm tin đó. Lại nữa là chúng ta phải làm cho cái niềm tin của người khác được khởi lên. Khi một vị hành giả tu tập để khi mà chúng ta muốn tiếp tục người khác thì chúng ta phải có được, chúng ta phải thuyết và thuyết phục họ, phải giải thích cho họ nghe để họ có một cái niềm tin. Một cái niềm tin của người khác khi họ khởi lên, họ có thể dựa vào âm thanh sắc tướng, dựa vào cái sự khổ hạnh, dựa vào pháp họ sinh khởi. Có những người khi họ đi đến chùa, họ thấy chư tăng, các vị có được cái nguyên như thế hành, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi lúc nào cũng tốt đẹp, thì niềm tin họ khởi lên. Hoặc là có người khi mà họ đi đến, họ tiếp xúc với các vị sư, và trong khi mình tiếp xúc các vị sư và tiếp xúc họ, muốn làm cho cái niềm tin của họ sinh khởi, thì mình phải nhìn nhiều ý tứ trong cái lời nói. Chúng ta nói những lời nói dịu ngọt, nói những lời nói chân thật, nói những lời nói hòa hợp, nói những lời nói hữu ích, thì như vậy cái niềm tin của họ sẽ tăng trưởng. Còn nếu như đối tượng mà đến tiếp xúc thì tăng họ là những người dễ khởi lên niềm tin do cái sự thúc liệt thân tâm của chư tăng, hay là cái sự thanh hạnh của chư tăng, thì như vậy chư tăng muốn tạo cái niềm tin cho họ là các vị cần phải thực hành cái pháp tu tập hiểu được tri túc. Thí dụ như Phật tử người đi đến chùa, có nhiều người không thấy, nhưng mà có những người họ thấy chư tăng mà mang cái đôi dép sang trọng, hay là ở trong căn phòng sang trọng, ăn uống phủ phê dồi dào, rồi tự nhiên họ mất cái niềm tin. Họ nghĩ rằng để làm nhà sư xuất gia thì phải lầu trần chân đất, hay là có những cái thành phần khác như là y phục. Chúng ta không cần phải trao chuốt nhiều, trưng dụng nhiều về y phục, hay là bằng cách sự tài đồ nát giá để làm cho người khác họ cảm thấy khó chịu. Muốn gìn giữ được niềm tin của người khác, hay là muốn gieo cho họ cái niềm tin, thì chúng ta phải có cái đời sống thanh hạnh. Chúng ta không đến nỗi là khổ hạnh, nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải giản dị thì người khác mới có niềm tin được. Và một điều nữa là có những người họ đi vào chùa, họ có niềm tin ở giáo pháp, cho nên khi mà chúng ta thì tiếp xúc muốn làm cho hạt giống niềm tin của họ sinh khởi, thì khi mà gặp gỡ Phật tử, chúng ta không nên nói những cái điều vô ích, mà chúng ta phải nói những cái điều thuộc liên hệ đến pháp để khuyến khích để sắc tính cho họ, thì như vậy khiến cho cái niềm tin của họ phải. Nó có nhiều cách như vậy thưa quý vị. Cho nên là một vị xuất gia tu tập là phải học theo cái đặc tính của chúng ta, là làm cho các hạt tinh thủy mầm của vị. Khi mà chúng ta xuất gia tu tập, chúng ta phải làm sao cho cái hạt giống niềm tin của mình nó được khởi lên mạnh mẽ, thích cho người khác cũng khởi được niềm tin đối với Phật pháp tăng thì như vậy là tốt. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái đặc tính thứ tư của trời mưa. Ở trong cái đoạn kinh này nói rằng là trời mưa sắp đổ trên mùa hồ bảo vệ các cái loài cỏ dại cây cối che mưa. Nhưng thực ra ở đây thì chúng ta phải hiểu như thế này. Sao gọi là bảo vệ? Khi nãy chúng ta đã nói đến cái đặc tính thứ ba của trời mưa là làm cho các loài thảo mộc khi còn là cái chủng tử, cái hạt giống nó chưa có hình thành thì được gặp trời mưa, nó sẽ nảy mầm, nó hình thành lên cây cối, cây cỏ. Mà những cây cối, những loài thảo mộc nó đã có rồi thì gặp trời mưa nó sẽ phát triển mạnh lên. Cái sự phát triển đó tức là khiến cho cây cối được duy trì, được bền vững. Cái ý nghĩa này có nghĩa ở trong bài có nghĩa là cơn mưa bảo vệ các cái cỏ dại, cây cối dây lơ, bụi rậm, dương thảo. Không phải là cơn mưa mà nó bảo vệ cây cối, nó chỉ có nghĩa là nó làm cho những cây cối đã mọc rồi thì nó được phát triển và được rễ ăn sâu hơn, tàn nhánh thâm tươi hơn. Cái nghĩa bảo vệ là bảo vệ như vậy. Thì ở đây cái đặc tính này tôi giả mang cái tâm án là muốn nói đến một điều là vì hành giả tu tập phải làm cho nó vững chắc những cái thiện pháp đã sanh và làm cho phát triển mạnh mẽ những cái thiện pháp đã sanh. Khi mà thiện pháp chưa có làm cho có, giống như là cái hạt giống chưa nảy mầm, nó được nảy mầm. Còn những cái thiện pháp đã có rồi thì nó được tăng trưởng mạnh mẽ, được thiện pháp nó được duy trì, được bảo vệ. Chỉ nghĩa đó cũng giống như đặc tính của trời mưa là nó bảo vệ cây cối thảo mộc vậy. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là những cái thiện pháp, trong tất cả thiện pháp thì chính cái yếu tố thiện pháp khéo tác ý, cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho thiện pháp được tăng trưởng mạnh mẽ. Yogiso Vanista Anand ở đây không giả là cái tháng này nói đến vị hành giả thiết tha tu tập nên là cái tâm khởi cái sự tác ý đúng đường lối nên bảo vệ tâm pháp. Thưa quý vị,
cái chữ gọi là tác ý đúng đường lối. Ngược dịch từ cái tiếng Pali và vô ni tô quán thức là theo tác ý ở đây có nghĩa là một cái trí tuệ để chúng ta suy tư vì thiền kheo thời Đức Phật khi đó ở trong thanh tịnh đạo có ghi chép lại rằng có một vị thiền kheo nọ sống ở trong cái hang động của núi vào buổi sáng thì đó rời khỏi hang động để xuống núi đi vào làm khất thực. Bất chợt vị này nhận ra rằng ngày hôm qua trời mưa nên sau một đêm đất được mát mẻ, cây cối bắt đầu phát triển xanh hơn, xum xuê hơn, những lá xanh mướt hơn. Vì thì kheo liền gửi một cái tư tưởng khá tác ý, nghĩ rằng nếu một cây cối thảo mộc mà đang giờ một cơn mưa đó mà phát hiện cho xanh tốt, tại sao ta xuất gia và cũng đã thoát được rồi phát được cái tôn khá thiết như vậy, ta không phát triển được cho phát thanh lên tâm môn quả. Nghĩ vậy thì vị sau này không có đi khất thực nữa, mà các vị đó buổi sáng nán ở lại trong hang động và bắt đầu phát triển thiền minh sắc, chẳng muốn tốt kết quả là hả. Cho nên phải có sự khéo tác ý mới duy trì được những cái biện pháp. Lại có vị thiền kheo khác, khi mà vị đó hành thiền từ sáng sớm ở ngoài cốc cho đến khi mặt trời lên cao thì trời nóng bức, vị thiền kheo này đang trong lúc mà trú trong địa ngục kiên cố thì không muốn rời bỏ cái quan nghi ngồi để làm cho nó bị gián đoạn cái địa ngục, nên vị này phải khéo tác ý về tâm trọng ta đã xuất gia vào trong giáo pháp nên có sự tinh tấn nỗ lực. Cái sức nóng này, cái nóng này của mặt trời mặc dù nóng nhưng mà không đáng kể. Cái nóng ở dưới lửa địa ngục, lửa địa ngục cái nóng đó nóng hơn nhiều. Nếu người ta chân mạng giải đại sao lãng trong mệnh chung, ta phải sân xuống địa ngục thì cái sức nóng đó nó còn đau khổ hơn nhiều. Do nhờ cái sự khéo tác ý như vậy mà vị thiền kheo này đã cảm thấy không còn bị đốt nóng bởi cái sức nóng mặt trời và bị đối tập trung trong địa ngục, và chẳng đến chốc cũng chứng quả là thì ở đây cũng do cái sự khéo tác ý do cái sự khéo tới mà duy trì được thiện pháp. Còn có một vị thiện kheo nữa, vị thiện kheo xuất thực trong nhiều ngày, hai ba ngày, mà ở tại cái vùng này, cái làng này, theo bạn môn ngoại đạo họ không có tính ngưỡng các vị thiện kheo và không có để lại. Vị thiện kheo định đấu vì đó mới trở về và quyết định thành thiện. Trước tiên vị này có sự khéo tác ý để giải tâm, trải qua vô lượng kiếp luân hồi ở trong quá khứ và trong tương lai, ta có thể đã bị sanh vào vô cảnh giới từng ngày loài nhạo quỷ. Và cảnh giới của loài nhạo quỷ này bị đấu khổ nhiều hơn, cái đó nó còn gấp trăm ngàn lần cái khổ khổ đấu đó còn gấp trăm ngàn lần với cái đấu hiện tại này. Ngài tại quốc gia cùng giáo pháp thì nên thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy bị sơ đậy, không có để ý đến cái sự đấu đối rã, mà bị này chỉ cảm thấy nhờ không có ăn vật thực, cái bụng được nhẹ nhàng và tỉnh táo, không bị hung rầm, vì này phát triển nguyên tắc thì thay là hiệu quả. Có nhiều cái câu chuyện, nhiều cái giai thoại như vậy, chúng tôi muốn nhắc ở đây là điều mà nói rằng đặc tính của trời mưa là nó phát triển, nó làm cho cây cối được phát triển và được duy trì. Thì cũng như thế nào vị hành giả phải phát triển và duy trì thiện pháp bằng cách là vị này có cái sự khéo tác ý trong mỗi trường hợp, như là các vị thiền kheo mà chúng tôi vừa kể. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sự khéo tác ý ở đây chính là cái trí tuệ suy tư, suy tư lúc đường lối, suy tư lúc Phật. Đó là cái đặc tính thứ tư. Của cơn mưa mà vị hành giả phải tu tập. Cuối cùng, cái đặc tính thứ năm của cơn mưa mà vị hành giả phải tu tập theo đó. Trời mưa làm cho sông lồi ao mương rạch được đầy nước. Cũng như thế nào thì một vị hành giả tu tập nên làm cho được này giáo pháp và khi mà làm ý nghĩa này nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vị thiền kheo, một vị xuất gia tu tập nên cố gắng đổ này về giáo pháp, có nghĩa là đừng có làm cho mình trở nên bị nghèo về kiến thức rồi về giáo pháp. Vì thiền kheo phải cố gắng nỗ lực trong cái việc học hỏi giáo pháp cho thông suốt, cho đầy tu sĩ trí. Vì này phải biết nhiều về kinh tạng, nhiều về luật tạng, nhiều vi diệu pháp, cái đó gọi là đủ đầy, làm cho đầy. không có khiếm khuyết, không có thiếu thốn. Một vị thiền sư tu tập mà không có học pháp, vị thiền sư làm cho mình bị nghèo về kiến thức, và cũng giống như ao hồ sông rạch mà nước cạn vậy. Thì bây giờ mình phải tu tập, mình phải tinh tấn nỗ lực học tập như thế nào để làm cho cái kiến thức mình được đầy. Nó là ý nghĩa thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó, trời mưa mà làm cho ao hồ sông rạch được đầy cũng có nghĩa là một vị thì sao tu tập nên đem giáo pháp rao giảng thuyết giảng để làm cho tất cả chúng sanh, những tín đồ Phật tử, những Phật tử cư sĩ, họ được thấm nhuần Phật pháp. Như vậy gọi là được sự đổ đầy, đổ đầy nước giáo pháp. Ở tại một địa phương, nếu mà các vị tỳ kheo sống ở trong chùa mà các vị đó không có thiết tha trong cái việc mà giảng dạy giáo pháp, thì khiến cho những người Phật tử ở địa phương khi họ đi đến chùa họ bị thiếu thốn, thì họ cũng giống như là các sông rạch nó bị cạn nước vậy. Thì phần sự trách nhiệm của người thiền sư là phải đem giáo pháp đủ đầy cho họ. Bởi thế cho nên ngày Nagasawa, ngày mới dạy một câu mà ở trong bài học chúng ta có học nghe: sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ, dầu ở cách xa trăm ngàn dặm tuần, bậc đại diện thiết như lớn trong bản sắc và giác ngộ này, tức là chỉ như Đức Phật. Đức Thế Tôn được gọi là Sakha Deva Manuttana, là một phi nhân sư, là ngày dạy, ngày giải pháp cho tiên thiên của những người, nên là thầy của tiên thiên của những người. Quý sinh Đâm Mát Sao Thi là một tiền lượng trưởng phu, là Đức Thế Tôn này giáo hóa cái chúng sanh, ngài thuyết phục những chúng sanh họ bỏ ác thì là bỏ giữ theo thiện. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn được gọi là một Thế Tôn bậc Phật Qua, nó cũng có nghĩa là Đức Thế Tôn bậc Phật Qua, ngài đã chia phần cho chúng sanh những gì mà ngài đã hiểu, ngài đã giác ngộ, những pháp đó ngài đem thuyết dạy cho chúng sanh. Dầu cho chúng sanh đó buổi đầu có cái sự chống đối với Đức Phật đi nữa, nhưng mà ngài xét thấy duyên lành của họ có thể giác ngộ được giáo pháp, thì ngài cũng kiên nhẫn để mà ngài đủ đầy cho họ. Bởi vì ngài đã tạo ba la mật trong quá khứ, mục đích là để tiếp độ chúng sanh. Do đó trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, luôn luôn ngài làm những cái phận sự Phật sự, làm những cái phận sự của vị Phật đối với chúng sanh. Sáng sớm ngài dùng thiên nhãn để ngài quan sát thế gian, quan sát thế gian ai hữu duyên và có thể giác ngộ được trong ngày hôm nay thì ngài đi đến để tiến độ. Buổi sáng ngày đi khất thực là ngày đi đến đó để ngày tiến độ chúng sanh, ngày thấy là hữu duyên. Rồi buổi chiều lại ngày thuyết pháp tại chùa, thuyết pháp cho những nam tín nữ đi đến nghe pháp. Buổi tối thì ngày giáo giới với các vị tỳ kheo, các vị tỳ xuất gia về cái pháp môn tu tập. Buổi khuya trở lại, giữa đêm khuya ngày tiếp các vị chư thiên và trả lời những cái câu hỏi mà các vị chư thiên hiện xuống và hỏi pháp này. Trong một ngày, ngày có năm phật tử như vậy, có năm phật tử như vậy, đó cũng là một điều mà nói rằng là bậc đại hiền trí ngài sẽ đi đến ở một nơi dầu cách xa trăm vô tuần, ngàn vô tuần gì nữa, nhưng mà hễ chúng sanh hữu duyên có thể giác ngộ thì ngài vẫn đi đến để giải cứu độ. Và điều này cũng nên nói thêm rằng là trong tăng hiệu bộ kinh, Đức Phật này nói về những nguyên nhân làm cho giáo pháp bị mai một, và những nguyên nhân làm cho giáo pháp được trường thịnh. Trong những nguyên nhân làm cho giáo pháp bị mai một, bị biến hoại, trong đó có điều các vị tỳ kheo không có thiết tha trong cái việc mà thuyết pháp giải pháp cho người khác, cũng không có quan tâm đến cái việc mà khuyến khích cho đệ tử đi thuyết pháp dạy học hoàn thiện chánh pháp. Mình là một vị trưởng lão ở trong tăng chúng, mình phải thiết tha trong cái việc mà thuyết pháp dạy dỗ cho người khác. Nếu không như vậy, lúc mà mình mệt mỏi, mình bị mệt hoạn, mình không thể nào đi thuyết pháp được thì mình cũng nên khuyến khích cho các vị tỳ kheo trẻ đi thuyết pháp dạy học, giải pháp để chúng sanh. Như vậy thì được gọi là tổ đầy. Như thế thì ý nghĩa tổ đầy ở đây đó cũng giống như là mưa làm cho đầy nước, làm cho đầy các sông hồ sâu đầy. Cũng vậy, ý nghĩa này một vị xuất gia thì phải làm cho cái kiến thức mình được đủ đầy, kiến thức luật pháp được đầy, không có lưu. Và thứ hai nữa là nên có cái sự quan tâm đến việc thuyết pháp đủ đầy giáo pháp trong lòng của mọi người, thì ý nghĩa đó là ý nghĩa thứ năm, đặc tính thứ năm của trời mưa. Nói tóm lại là trời mưa làm cho lắng dịu những bụi bặm trên mặt đất, thì vị hành giả nên làm cho lắng dịu phiền não, bụi phiền não. Trời mưa làm cho cái mặt đất đang nóng bức này nó được trở nên mát mẻ, thì vị hành giả cũng nên tu tập tâm từ để làm cho cái thế giới nóng bức này nó được mát mẻ. Trời mưa làm cái hạt giống được nảy mầm, cũng như thế nào thì vị hành giả tu tập phải làm cho cái hạt giống niềm tin của mình và của người khác nó được nảy mầm. Và thứ tư, trời mưa làm cho cây cối nó được xanh tốt, được phát triển, được duy trì, như thế nào thì vị hành giả tu tập luôn luôn cũng phải phát triển lớn mạnh và duy trì được thiện pháp. Đã sanh rồi, đã có rồi thì làm cho cái thiện pháp là được lớn mạnh bằng cách lực luôn luôn khéo tác ý. Và cuối cùng, trời mưa làm cho ao hồ sông rạch được đầy đầy nước, thì cũng vậy vì hành giả hay vì xuất gia tu tập là phải làm cho đầy những cái kiến thức Phật pháp, đừng để cho nhiều ngàn, và nên có cái sự quan tâm thuyết pháp, nối pháp đến những người khác để làm cho họ được đầy cái kiến thức Phật pháp. Thì đó là nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, vì bài học này nó có đến 5 chi phần, nên nếu mà cũng trình bày với cái thời lượng như mỗi ngày thì như vậy là mỗi một chi phần trình bày với ý nghĩa rất là hạn chế, nên vì lẽ cho đạo chúng tôi phải tăng thêm cái thời lượng là 15 phút nữa để cho được đầy đủ. Và bây giờ thì chi pháp đã được trình bày đầy đủ rồi, nên chúng tôi xin dứt lời ở đây để dành cái thời gian còn lại chư Tôn Đức sẽ qua cái phần thảo luận. Xin kính mời công đức chi pháp này đến chư Tôn Đức mong muốn ngài quan hỷ và có cái sự an vui tu tập, giống như đã tính tự vui. Cũng xin chi phước đến tất cả chư Phật tử đạo hữu rung rung đã lắng tai nghe pháp, mong cho quý vị luôn được cái sự an lạc và tiến hóa của Phật pháp. Và hôm nay chúng ta có được tương đối là đầy đủ các nhận xin, chỉ thiếu thủ tọa giám nắm và thủ tọa tân thôi. Xin kính chào chư Tổ Đức, chư thủ tọa. Và giờ đây thì xin thỉnh có lẽ là để nó có tính quen điều họp, xin thỉnh người tướng pháp tính điều họp cho cái phần thảo luận. Kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tiểu Duy sẽ trả lời các cái câu hỏi này, và sau khi nghỉ ngơi giây lát chúng tôi cũng sẽ trở lại để tiếp tục thảo luận cùng với chư Tôn Đức. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, chào tốt, chào tốt, anh thầy. Dạ. Mất đăng ký kênh, chúng ta đi siêu. Dạ, anh là hôm nay. Bài học hôm nay thì không biết được quyền có chiếc máy không? Alo. Alo. Thì của hôm nay mình học cái bài học mà để thí dụ cái đám mưa, thì đám mưa thì thực sự nếu mà dù dân gian hay là dù là người thành phố thì mình cũng biết được cái tính chất mưa là khi mưa xuống thì sẽ không có bụi, hoặc là cây cối thì thấy rồi, mưa xuống thì đóng cái tinh phơi nở, Như vậy thì ở trong cái bài hôm nay nói về ví dụ cái đám vương, thì ở trong cái bài học đó, cái ví dụ về cái tính chất mưa đó thì lắng động tiền não, thì cái tính chất mưa lắng động tiền não thì muốn tìm gọi về quyền chia sẻ tiền não là những cái pháp nào, cũng tìm gọi chia sẻ cho cái câu hỏi số 1.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Kha, và tôi đi chia sẻ đó không ạ? Xin hỏi đã nghe rõ hết ạ. Cảm ơn nhân dân, cảm ơn quý sĩ nhân cùng đại chúng. Và chúng con thành kính lên đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, cùng với lệnh siêu thượng tổ Pháp Đăng để thân tinh lên mình hành cùng chúng tăng đạt hiện diện. Xin chào đến quý phụ nữ cùng chị Phật tử. Có thể nói rằng là không có một cái sự tươi mát nào cho bằng đó là những cơn mưa mà khi nó đổ xuống vào những lúc nắng, vào những lúc nóng, thì có thể nói rằng hay một là trời, có những khí trời nó ô nhiễm, nó bụi bặm đi nhiều, khi có mưa xuống thì lập tức nó được, nó làm sạch sẽ, nó làm coi như là bụi bặm nó được lắng đọng xuống. Thì cũng vậy, ở đây lại là vị hành giả tu tập thiết tha tu tập nên làm lắng đọng, lắng cái xuống cái bụi tiền não đã sinh khởi. Thì có thể nói tiền não sinh khởi ở đây nó có thể nói chúng ta tới ví dụ về tiền não về sân, tiền não về si, tiền não về tham. Nó một cách bình thường nhất, tức là cái buồn cái ngu trong cuộc đời mình. Làm sao mà chứ đừng có, là chúng ta phải dao động, chúng ta phải đánh thương chúng ta nhiều. Khi mà chúng ta tu tập thì nó có nhiều cách tu tập. Nếu mà thích tha tu tập sẽ sinh ra của thiên quả, thì đó có giá trị, nó tu tập có tính sâu sắc, có tính tích cực để chúng ta diệt trừ cái chúng ta tranh thủ di chuyển cái tiền não, chúng ta tranh thủ chúng ta tích tụ, chúng ta tích tập để chúng ta di chuyển tiền não ngay trong cái thiền kiến kiến, thế kia đủ nhân duyên. Còn cái thứ hai là cái nghĩa cũng là cái sự tu tập. Cái này bây giờ mình có thể mình thả cái tâm, mình buông bỏ, mình dứt bỏ cái sự hỗn loạn của mình, dùng cái tình bố thí mình cũng dường, hay là mình quan sát cái việc của tài sản của mình, đây cũng là cái ý nghĩa của sự tu tập, và nó làm cho cái bụi phiền não của tham ái, của cái chấp ngủ của mình nó bớt đi. Cái thứ hai nữa là con người mình có nhiều cái sự cọc cằn, thô lỗ, sân si giận gì quá. Ở đó chúng tôi tập về từ tâm, mình biết tôi tập là những tâm mình nhìn cho cái tâm mình, con thật tâm mình luôn luôn mất nghệ về hoàn cảnh nào mình cũng đối với cái từ tâm, nó đối với tâm. Con người thì thường nó lười biếng, con người thì thường nó không có một thiết tha tu tập, không thiết tha là giữ gìn giới luật hay không thiết tha để tu tập. Thì tự nhiên mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình giữ giới, cố gắng mình đọc kinh, cố gắng mình nghe pháp, cố gắng mình nghe đạo, đó cũng là một sự thực tập. Như cái quý vị đang ngồi đây thì chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe đạo, như vậy đó chính là một sự tu tập để làm bằng lời thiền đó. Cái gì giờ này chúng ta ngồi, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể đánh xem phim, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà tâm của mình nó chạy đến cái phiền não. Còn đây chúng ta đang định tập, để chúng ta tập trung lại để chúng ta nghe những cái lời kinh, những cái lời pháp giảng dạy của chư tăng, thì đó chính là một sự tu tập đó chứ. Chứ cái sự tu tập là dĩ nhiên là nó có một cấp độ thấp cao cũng là mạnh, cũng như yếu, hay là nó tu tập mang tính tức là để mà đưa đến cái kết quả của tính nhất sinh tử đau khổ, hay là tu tập để đưa đến kết quả của sinh ly, kết quả của hữu lậu, kết quả của vô lậu. Cái thôi thì có thể là nếu mà làm, chúng ta chỉ làm lắng xuống cái bụi bặm, chúng ta không thể nào duy trì tất cả được cái bụi bặm tiền ảo khi chúng ta chưa đạt đánh, thì không thể nào chúng ta làm nó chấm dứt cả. Nguyên liệu ở trên cuộc đời là cái gì, cái gì? Mưa, có mưa thì nó bớt bụi, có mưa thì bớt nóng. Cũng ngoài cái cơn mát lạnh đó, cái sự dịu mát đó, thì làm cho tâm trang cũng đỡ nặng nề cái phiền não mà nó bao vây chúng ta ngoài. Con người cả cái đời nó đau khổ nhiều, cả cái đời nó u uất nhiều, cả cái đời nó sân si, nó tham ái nhiều. Mà nếu chúng ta có sự tu tập, nếu chúng ta có một cái, có một cái sự để xả đi một chút thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Cái Phật pháp đó nó vô cùng là cái chỗ này, cái chỗ này. Nếu chúng ta có thể giới cao thấp thấp thì chúng ta có thể giới cao cũng được, nếu mà trong cao ở trung bình, không trung bình có thể ở cái mức hạng vừa ha. Cứ từ hạng thấp trung cho tới cao đều có thể có được, so với cái tâm và cái tinh tấn của cái niềm tin của con người, và có cái lòng nhiệt quyết, hay là cái tinh tấn của cái lợi của người hành giả đó, hay của người đệ tử đó, có thể tiến tu. Một người có thể tiến tu, người ta lên, người ta tiến rất là lớn, người ta tu rất là mạnh, người ta bước đầu vào thì người ta tích cực, người ta nhanh chóng rút ra. Rồi có những người chỉ có thể từng bước người ta có thể đi lên, và có những người có thể họ đi một cách trực tiếp vào tu tập, đến rút ra một cách trực tiếp của người, coi như cũng ghé này ghé bờ này ghé bờ kia, nhưng cuối cùng họ cũng về. Và nếu như chúng ta không tu thì chúng ta không thể nào về. Ở đây đòi hỏi phải có một cái sự chúng ta có một cái lý tưởng, có một cái niềm kháng khích đối với Phật pháp. Cho nên vì vậy người ấy tu tập như vậy thì mới nó làm tiền não được. Chứ còn nhiều người mà tu tập, chúng ta thấy nhiều người tu tập tại sao mà tu tập nhiều mà nó tiền não nó nhiều, chứ nó không có kiểu mà có tốt đẹp, thì đó chúng ta tu cũng đúng. Giờ phút trước khi Niết Bàn, Đức Phật thầy nói rằng đừng tin đừng nghe những gì mà các vị cao đồ trưởng lão nói, đây là lời của Như Lai. Các ngươi không có tin cũng đừng thổi bỏ, mà hãy so sánh với kinh Đấu Chiếu với nữa. Hay là khi thực hành mà thấy thiện pháp sanh khởi, các pháp thôi giảm. Hay là khi thực hành mà chúng ta thấy lắng động, khi chúng ta thiết tha tu tập mà chúng ta thấy cái bộ phiền não của chúng ta, cái tham, cái sân của chúng ta, cái đố kỵ của chúng ta, cái ghen tức, cái bực bội, cái tâm hướng dẫn của chúng ta đó, thì chúng ta biết là chúng ta tu tập một kết quả tốt, chúng ta tu đúng. Nếu chúng ta tu tập mà với hoài nghi chúng ta đã xuất hiện nhiều, cái phóng dẫn, cái tham ái, cái sân động của chúng ta đã xuất hiện nhiều, thì chúng ta biết đây là cái chúng ta tu tập không có chủ rửa được, và chúng ta đã đi sai đường. Chúng ta không có đúng một điều. Cho đây cũng là một điều mà chúng ta thấy. Mới vậy cho nên để mà chùi, để mà lao được cái bộ phiền não mà nó đã sanh ở rồi trong tâm, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái ý niệm chung là lớn. Thường tâm của con người mình ít bao giờ mà có cái tính chất mà tinh tấn, mà chỉ là tinh tấn nó đòi hỏi phải có một cái gì, có cái tâm gì quyết tính tinh tấn như phải có trí tuệ, và vì cho đó nó mới kết quả tốt. Chứ thường thường thì chúng ta sẽ tu đi vào cuộc sống được tu nó tu thiền an vui, nó tốt đẹp. Tu sao mà tự nhiên cái tâm của người đó nóng nảy quá, những cái người tu thiền nó tâm nóng nảy là chúng ta thấy là không đúng. Mà tu thiền cái tự nhiên những người cứ như nhìn cuộc đời này nó như thế nào đó mà cứ lơ lửng cái tinh không thôi. Kiểu như mà tu tưởng mình kiếm các cái gì đâu, đằng sau này mình kiếm cái pháp kia, thì đó cũng là một cái hiện tượng như vậy. Cái chuyện diễn ra nó không có nó cũng là cơn mưa nó xuống, chuyện diễn ra nó không làm coi như là nó xuống bụi bặm, mà cái tâm mình không lắng động, mùa thu vô tình đó, cái tâm mình nó còn loạn động thêm, nó còn sao động thêm. Đây không phải là có cái tu tập đúng. Chúng ta tu tập đúng, chúng ta tu tập nó sẽ có kết quả. Để cái gì tập nó lắng động, như là chúng ta thấy chúng ta sân si nhiều, chúng ta sân nhiều, nếu tụ tập cái tự tâm, tự nhiên tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng nhiều. Hay chúng ta tụ tập cái xả, thành xả nó nhiều thì tự nhiên nhiều, không có bị quan cái, mà không có bị quán thù người ta nữa. thì cái tính chất tôn nó lại. À, thì cái tính thường thường tỏ tốt đặt thì cái nghĩa tu tập thì nó có thể nó siêu rộng, còn nếu như cái nghĩa mà chúng ta tu tập nó mình tích cực tốt đẹp thì chúng ta tu tập về thân thọ tâm về pháp quán hay là giới định tuệ, thì đây là những cái kết quả tu tập là lắng động phiền não và phiền não đã sạch. Thì cũng để chúng mình gọi là như vậy nếu có điều cũng có tốt nhất là thứ hai nó phù hợp.
Tôi không biết bây giờ thì Đức Thánh Tính có mặt ở sức máy không? Hello? Có nhiều người đã nói là đa nghi, người ta thường thường nói là một phiền não là bồ đề. Những người mà có nhiều phiền não là người đó tu tập được, hay là những người có ít phiền não thì tu tập được. Theo này Đức Phật tính thì nghĩa là người có phiền não nhiều thì dễ tu, hay là người ít phiền não dễ tu, hay là như thế nào thì có thể Đức Phật tính phân biệt ở đây để cho con Phật tử họ biết. Bởi vì khi mình thấy thấy nhiều người thì họ nói là người này thấy người ta phiền não, có nhiều phiền não thì dễ tu hơn người ta phiền não. Thì theo như Đức Phật tính thì tiền não đó là như thế nào mà gọi là tiền não, và như thế nào gọi là dễ tu được như là khó tu, thì cũng Đức Phật chia sẻ rồi tiếp học cái này đi.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con là kinh lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là kinh lãnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, chúng tôi tùy quyền, chúng tôi pháp đăng để mừng lành. Cùng mời Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn nhân dân, cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, có một số người người ta cho rằng là phiền não tức bồ đề, có nghĩa là mình tu mà mình nhận diện được phiền não thì lúc đó được gọi là cái sự giác ngộ. Rồi có những người người ta cho rằng là nếu mà mình tu mà mình không gặp được phiền não, hoặc là mình ở một cái chỗ nào đó mà cái phiền não nó quá thì mình không có cái kinh nghiệm để mà mình tu tập. Người ta còn đưa thêm cái thí dụ như cái bác sĩ giỏi mà do người ta gặp nhiều cái chứng bệnh, nó gặp nhiều cái bệnh nhân hoặc là người ta gặp nhiều cái chứng bệnh thì người ta mới được gọi là một cái người ta được cái nhiều cái kinh nghiệm đó, thì từ đó người ta trở thành một cái bác sĩ giỏi. Nhưng mà kính thưa quý vị, ở đây đối với ở trong cái sự tu tập của chúng ta thì nó khác đi. Nó khác. Nhưng không phải là giống những cái quan niệm là của những cái chúng sanh đó hoặc là những người đó. Mình tu tập đó, ví dụ như nó tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Ví dụ như cái căn cơ của chúng ta yếu, cũng như ngày hôm nay là quý vị thấy rằng trong cái thời gian này, trong cái thời buổi này đó, nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta yếu hơn những vị hòa thượng ngày xưa, những vị hòa thượng ngày xưa dám bỏ quê hương của mình, dám bỏ tuổi thơ của mình để đi qua một cái xứ khác để tầm cầu học đạo, sau khi học đạo xong rồi trở về quê nhà hoặc là cái quê hương của mình để mở đạo, để truyền đạo. Thì mình so lại thời nay và thời xưa đó, thì mình thấy rằng là chúng ta cái căn cơ của chúng ta yếu hơn những vị hòa thượng ngày xưa rất là nhiều. Hoặc là thí dụ như mình thấy rằng là ngày hôm nay ở trong cái sự nghe pháp của chúng ta nó cũng có nhiều cái thuận lợi, có nghĩa là chúng ta có thể là chúng ta ngồi ở nhà trước cái máy chúng ta cũng nghe pháp được. Còn ngày xưa đó thì người ta phải lặn lội đi đến chùa bằng những cái phương tiện, ví dụ như quý vị thấy rằng các vị trưởng lão kể lại, ngay cả các vị mà đi thuyết pháp có khi phải đi bằng xe ba gác hoặc là đi bằng những cái chiếc xe thô sơ. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái hoàn cảnh xưa và nay để cho chúng ta thấy rằng cái căn cơ của mỗi người mỗi khác. Ví dụ như ở trong thời nay mà một cái lần mà nghe pháp mà nó khó quá đi, nó thiếu thốn, nó có cái điều này điều kia quá, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là khó tu rồi. Chúng ta rất là khó tu rồi. Vậy thì nếu mà ở trong cái, đối với tất cả chúng ta ở trong cái thời điểm này mà chúng ta gặp nhiều cái phiền não quá, nghe pháp nó cũng khó, rồi trong người nó cũng bệnh, thời tiết nó cũng xấu, nói chung là nó nhiều cái phiền não quá, thì chúng ta rất là khó, rất là khó tu. Vì vậy mà ở đây chúng tôi nói rằng có những người ta nói rằng là mình tu mình mới dấn thân vào cái phiền não nhiều. Có những người người ta còn nói đi đến đạo kẹt, đi đến những cái trà đình tủ điếm, đúng không? Thì mình ở đó mình mới tiêu diệt được những cái phiền não. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó chưa có đúng, là nó chưa có chính xác. Có nhiều khi có những chỗ Đức Phật dạy chúng ta cần phải tránh, ví dụ như là tránh voi dữ, hoặc là tránh những loài thú độc, hoặc là tránh những cái nơi ồn ào, tránh những cái bến nước, vân vân. Thành ra khi mà mình gặp những cái chỗ mà có nhiều cái phiền não quá, chúng ta không có tu được, chúng ta rất là khó tu. Còn nếu mà cái căn cơ, ví dụ như vị thấy rằng đối với bậc thánh đi, hoặc là những vị mà tu tập có một cái năng lực rồi, có nghĩa là có một cái sức mạnh rồi, thì những cái vị đó đến một cái nơi nào cũng được, rừng núi tu cũng được, chốn thị thành tu cũng được, ở kinh thành tu cũng được, vân vân đó. Còn nếu mà chúng ta biết rằng là do cái căn cơ của chúng ta, ví dụ như là chúng ta còn yếu kém, thì chúng ta phải tìm một cái nơi nào đó, hoặc là chúng ta tìm một cái hội chúng nào đó để mà chúng ta tu tập. Càng ngày chúng ta tu tập, chúng ta không có để tâm đến phiền não, có nghĩa là chúng ta chỉ để tâm đến cái sự tu tập của chúng ta thôi. Cũng như ngày hôm nay chúng ta tu được bao nhiêu thời gian, hoặc là chúng ta tu tập được bao nhiêu thiện pháp, chúng ta chỉ cần ngồi chúng ta kiểm lại thôi, chứ chúng ta không để ý đến cái phiền não. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với ở trong thờ Đức Phật đó, có những cái vị, ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị thiện nam đứng đầu một cái hội chúng 500 người, đứng đầu một cái hội chúng 500 người, thì khi mà cái vị này quy y Phật, quy y Tam Bảo, thì cái hội chúng của cái vị đó cũng 500 người cũng quy y Tam Bảo luôn, thì cái vị này mới suy nghĩ rằng là mình là cái người đứng đầu, mà bây giờ mình quy y Tam Bảo rồi mà 500 cái người mà thuộc hạ của mình muốn quy y Tam Bảo nữa, đâu bây giờ mình phải tìm cái gì đó mà nếu mà mình tu tập nó nhiều hơn thì mình mới xứng đáng là cái người đứng đầu. Thì cái vị này mới là thọ trì thiên giới, rõ thì trì thêm năm giới nữa, thì hội chúng người ta cũng thọ trì năm giới nữa. Thành ra vị này thấy không được rồi, bây giờ phải tu bát quan trai, có nghĩa là tu thêm 8 giới. Rồi cái vị này thấy hội chúng của mình cũng tu 8 giới nữa, thì cái vị này tu 10 giới, rồi lần lượt lên đến tu tỳ khu giới. Rồi tu tỳ khu giới rồi đó, thì cái vị này thấy bây giờ hội chúng người ta cũng lo, người ta cũng tu cái như mình nữa. Thành ra cái vị này mới tìm cái chỗ nào đó, tìm một cái nơi thanh quán để mà quyết tâm thành đạo cho đắc được A-la-hán. Thì lúc đó cái hội chúng của cái vị này cũng đi tìm, cũng tìm cái nơi thanh quán để tiếp tục hành đạo cho đắc A-la-hán luôn. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái sự là mình tu tập, là mình chỉ ngó về cái phương diện tu tập của mình, chứ mình không cần nhìn nó cái phiền não. Cái người mà chúng ta tu tập đó, nếu mà cái căn cơ của chúng ta thích hợp với cái sự tu tập, thì chúng ta nên để ý đến cái pháp môn, cái đề mục của chúng ta tu tập, còn cái phiền não chúng ta nhìn thấy là như thế nào. Có nghĩa là sau khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta quán xét lại là cái phiền não nó có sanh lên trong mình hay không. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng suốt thời gian là mình bắt đầu mình ngồi cho đến cái thời gian mình đứng dậy, thì mình phải quán xét lại từ cái thời gian bắt đầu mình ngồi và chuẩn bị đứng dậy, mình có bị tham nó sanh khởi trong đó không, có bị sân nó sanh khởi trong đó không, có bị si hoặc là ngã mạn hay là tài kiến hay không. Thì ví dụ như mình quán xét mình thấy cái điều đó thì mình để mà mình đoạn trừ, để mà mình đoạn trừ, chứ không phải là mình dấn thân vào trong phiền não. Cái điều này á, đối với tất cả chúng ta ưa hiểu lầm cái điều này rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà chúng ta lo chuyên tâm là chúng ta tu tập ở trong cái đề mục của chúng ta, chúng ta giữ tâm của chúng ta sao mà nó kháng thích với đề mục, mà nó kháng thích, hoặc là cái người mà người ta làm không quả, hoặc là cái người mà người ta tập sự tu, thì chúng ta chỉ cần để ý ngày hôm nay chúng ta đã làm cái công đức gì chưa, hoặc là chúng ta đã an trú ở trong cái đề mục được chưa, vân vân. Chúng ta chỉ chuyên tâm chúng ta ngó đến cái sự tu tập, cái đề mục của chúng ta tu tập. Còn cái chuyện phiền não mà nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta, hoặc là chúng ta bị phiền não gì đó chi phối, thì chúng ta tìm cái cách chúng ta tiêu diệt. Đây mình mới gọi là mình có sự tu tập nó đúng. Chứ chúng ta không nên mà phải phải dấn thân, phải đi tìm đến phiền não. Phiền não thì thật sự ra quý vị, có nhiều khi chúng ta bị lầm tưởng thôi. Chứ phiền não nó sanh khởi trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Có nhiều khi chúng ta nhận định không được. Cũng như nhắc đến đây, chúng tôi nhớ lại, có một lần đó chúng tôi xem ở trong cái đĩa của một cái vị đó, nói rằng là cái vị đó tu ở trên một cái núi gọi là cái núi Bồng Lai. Cái vị đó nói rằng là do tu ở trên cái đỉnh núi, ở trên đó không có người, rồi chỉ có tiền bạc để ăn, để mà đọc, rồi cứ ngày ngày là tu tập như vậy. Rồi cái sự tu tập do không có bị bận rộn, rồi chỉ có ăn cái cây để mà sống, rồi ở trên đó không có người, thành ra cái phiền não của cái vị đó tiền không có gặp. Tôi nghĩ là cái vị đó tiền cái phiền não một chút xíu, nhỏ xíu phiền não cũng không có thấy. Cái điều này quý vị thấy rằng là lầm tưởng chết, là lầm tưởng là chết về cái điều này. Phiền não nó sanh ở đâu quý vị? Nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Mà những cái phiền não đó là phiền não gì? Tham, sân, si, mạng, hoài nghi, tà kiến, vân vân. Những cái phiền não này nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Chứ không phải là nó sanh ở bên ngoài, không phải là nó sanh ở cái đối tượng một cái người nào đó. Vậy thì thử cái vị đó, cái sự ăn, cái sự ngủ, mình có tham không? Mình có muốn không? Có chứ, mình phải có muốn nó mới sanh khởi. Nhiều khi mình hái cái trái cây đó, nhiều khi mình chưa có kiểm soát được ở trong tâm của mình. Mình kiểm soát ở trong tâm mình như thế nào? Có nghĩa là do cái cơ thể mình giờ nó thiếu thốn, mà nó đến bữa ăn rồi nó thiếu thốn, mình cần phải ăn để mà duy trì cái thân này, để mà hành, để đời sống phạm hạnh. Hay là mình ăn như theo một cái thông lệ, đói ăn khát uống, chúng ta chưa kiểm soát được, chúng ta chưa kiểm soát được cái tâm của chúng ta như vậy, thì làm sao chúng ta nói rằng là kiếm một miếng phiền não không có. Cái này không, quý vị thấy là nếu mà ở trong mà những cái vị tỳ kheo mà thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy thì cái này là như là một cái đại vọng ngữ, giống như một cái đại vọng ngữ. Nhưng mà do có một số người người ta chưa có hiểu biết, người ta chưa có biết được cái điều này. Nếu mà như vậy mà đoạn được đó, đoạn được phiền não thì chúng ta đâu có đi thực hành bát chánh đạo, hoặc là chúng ta đâu có cần kinh điển mà để lại nhiều như vậy. Chúng ta chỉ tìm lên những ngọn núi mà chúng ta ăn bông, ăn trái cây, ăn đá này kia để mà chúng ta tu tập, để mà trở thành bậc giác ngộ. Thì đâu có cần ngày nay mà chứa đựng lại tam tạng kinh điển, hoặc là phải truyền bá, hoặc là phải tu tập ba la mật, tạo phước bằng cách này bằng cách kia. Thành ra nếu mà chúng ta tu tập không khéo, nhiều khi chúng ta ở một mình là một cái nơi nào đó, là tuy rằng chúng ta không thấy phiền não, nhưng mà thật sự phiền não nó sanh khởi trong tâm chúng ta rất là nhiều, chúng ta cũng không nhận biết được. Hoặc là có những người người ta cứ chen lấn với phiền não, người ta tưởng là tiêu diệt được, nhưng mà thật sự ra càng ngày càng tiêu diệt không được, quý vị. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những cái cuộc mà người ta đi làm từ thiện, quý vị thấy không? Những cái cuộc làm từ thiện, quý vị hỏi lại trong đó hết tất cả mọi người thôi, có ai mà thương ai trong hội chúng đâu. Ví dụ như quý vị thấy rằng một đoàn người là đi cứu trợ ở ngoài miền Trung, mà ví dụ như là cứu trợ ở ngoài miền Trung, cái đoàn người đó đi 50 người. Quý vị thử mà hỏi, ví dụ như mình phỏng vấn, mình hỏi coi cô A với cô B, mình có tâm từ với nhau, mình có thể chia sẻ với nhau từ cái sức lực, mà từ cái miếng trái cây, hay là từ cái tinh thần mình có cái sự thương nhau. Quý vị thấy rằng cái điều này nó không có, nó không có cái trong cái hội chúng đó. Mà hỏi có ganh ghét không? Có ghét cái cô A, có ghét cô B, hay là người C có ghét người A ở trong đó không? Thì quý vị thấy rằng ở trong đó toàn là phiền não không? Chỉ có cái công việc mà người ta vui là lúc mà người ta 50 người đó đứng ra phát cho những người đang bị tai nạn gì đó, bị cái một cái thiên tai gì đó, người phần quà thì nó chui ngay cái lúc đó. Còn cái hội chúng mà 50 người đi chung một trong đoàn với nhau á, hỏi người ta có tâm từ với nhau không, có tâm bi với nhau không? Hay là có cái sự chia sẻ với nhau, hình như là hầu như là hết 80 hoặc là 90% người ta nói rằng cái điều đó nó không có, nó không có xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì người này làm cái kiểu cách này, người kia không giữ ý, người kia cũng giữ ý với người này. Thì quý vị, ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này, chúng tôi nói ra cái thí dụ này như chi, để cho chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta chỉ tới một cái hội chúng bình thường thôi, không có tu tập, không có tu tập, thì cái phiền não tự động nó cũng sanh khởi hào hào rồi. Thì huống chi cái phiền não lúc đó nó sanh khởi hào hào rồi, quý vị thấy rằng mình không có tạo được cái thiện pháp nào hết. Không có tạo được cái thiện pháp nào hết. Vậy thì một người mà khi mà chúng ta có nhiều phiền não quá, rất là khó tu, nên chúng ta phải có nhiều khi chúng ta phải lánh xa nữa. Chúng ta phải lánh xa những cái nơi mà có phiền não, hoặc là có những khi chúng ta phải quán xét lại cái căn cơ của chúng ta, chịu nhiệt không có nổi. Cái căn cơ của chúng ta, ví dụ giờ chúng ta gặp những cái người mà người ta nói móc mình hoài cái gì mình tu, thành ra nhiều khi là mình biết rằng cái con đường đó mình sẽ gặp những người đó thì mình phải tránh né. Còn nếu mà có công việc mình cần phải đi đến đó, thì trước khi đi chúng ta phải an trú ở trong tâm từ, hoặc là chúng ta phải an trú ở trong cái đề mục nào đó, để chúng ta có một cái áo giáp để mà chống đạn. Đạn ở đây là những cái đạn phiền não, nó sẽ bắn vào tâm trí của chúng ta đó. Thì nếu mà chúng ta biết được cái căn cơ của chúng ta thì chúng ta nên tránh né, chúng ta tìm những cái bậc thiện duy thức, chứ chúng ta đừng có dại dột mà tìm những nơi mà có phiền não nhiều để mà ra thử thách. Chúng ta thử không có nổi đâu, chúng ta chịu nhiệt không có nổi đâu. Có khi chúng ta gần Đức Phật, hoặc là gần những cái bậc thánh, hoặc là chúng ta gần những cái bậc trí, thì chúng ta mới có cơ hội sớm thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Còn nếu mà chúng ta ở gần với những cái phiền não thì chúng ta chịu không nổi, mà có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc tu của chúng ta rất là nhiều. Như chúng tôi đưa ra những cái thí dụ mà chúng tôi đã từng gặp, chúng ta phải tránh những cái trường hợp đó để mà thoát khỏi cái phiền não bằng cái cách là thân viễn ly, đúng không? Thành ra ở trong cái câu hỏi này thì con nghĩ rằng nếu mà một người mà muốn tu tập được an vui thì mình phải xa lánh phiền não bằng cách này bằng cách kia, chứ chúng ta không nên dấn thân vào phiền não để mà chúng ta đoạn trừ, để chúng ta thấy mà đoạn trừ. Ví dụ như mình thấy rằng đối với những người xấu hoặc là những người gian, chúng ta có muốn ra tay, chúng ta làm đến hết sức lực mình, thì ở trên đời này cũng không thể nào mà hết được người xấu, hết được người gian. Cũng như phiền não chúng ta đổi hoài nó không có được. Chúng ta lo tu tập thiện pháp của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng, thì tự nhiên mình xa lánh phiền não, tự nhiên là mình bỏ rơi lại phiền não ở phía dưới hoặc là phía sau của chúng ta hết. chứ chúng ta đừng có ở đó mà chúng ta tiêu diệt hoài, chúng ta đừng có dấn thân vào ở trong đó để mà chúng ta tìm, chúng ta kiếm cái điều đó nó sẽ không có tốt cho chúng ta. Chúng ta cứ làm sao mà thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng thì phiền não nó sẽ bị thối giảm thôi. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng Đản Nghiêm. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cảm ơn Đức Phật Tính. Muốn hỏi Thượng Tọa Thầy Quyền một câu nữa. Không biết Thượng Tọa Thầy Quyền có được còn trước máy không? Hello. Thượng Tọa Thầy Quyền. Ở trong cái bài học đó thì có nói đến mưa nó làm cho cái hạt giống nảy nở. Thì cũng như vậy, cái người tu đó, thì làm cho chúng sanh có niềm tin. Thì cái niềm tin ở đó là cái niềm tin gì và làm sao để cho người có niềm tin. Cũng có nhiều người thì họ hành trì thì họ làm như là họ coi cái người này tốt ở chỗ này, xấu ở chỗ kia, rồi họ nói như vậy thì có phải là đó là những cái điều để là những người có niềm tin hay là giúp Phật người dạy để chứng thành cái niềm tin thì cô phải làm như thế nào đến trường hợp thời kỳ thì chia sẻ cho cái câu hỏi của bạn.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai, một lần nữa kính lạy đến Đức Phật Thích Chúng Tăng, kính lạy đến sư phụ Thích Siêu trong tâm Pháp Đàn để tấn cùng chúng tăng. Có thể là sư phụ Thích Siêu, sư phụ nghĩ đến sư phụ là chúng con sẽ giải quyết được. Sư phụ thích là pháp cũng dài, tinh thần sư phụ đi nghỉ trước đây nha, để chúng con giải quyết chắc là xong rồi. Để thưa chúng tôi rằng thì quả thật thì những niềm chúng ta nói trên niềm tin, có thể nông nghiệp làm sao có niềm tin như thế nào để mà cái niềm tin đó mới đúng là cái niềm tin mà như ở trong kinh văn chúng ta thấy ở đây, tức là như mưa xuống thì hạt giống nảy mầm. Thì nên chúng ta tu tập làm sao cho sinh khởi niềm tin của tất cả chúng sinh mà nó gieo niềm tin ấy. Ở đây thì nó ba cái sự thành tựu, cái thành tựu của người của trời và thành tựu niết bàn. Chúng ta nhớ cái tưởng đó. Nói đến niềm tin thì đó chính là cái hạt giống. Và thường thường là tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta dầu cho cái thú vị, không phải chỉ nói chư tăng mà là cái gì là các chú ý của mình. Chúng ta sống một đời sống như thế nào? Đó một đời sống nó chánh mạng, đời sống nó chánh đáng, đời sống nó yên vô, nó tốt đẹp. Khi mà là người quý y, khi mà là người Phật tử, mình sống có một đạo hạnh, mình sống có một cái tư cách để người ta nhìn vào, người ta có một cái niềm tin. Một cái niềm tin phải niềm tin là mình, mà chính niềm tin là cái sự thực hành đạo, sự thực hành pháp, nó có kết quả tốt, đó chính là họ được. Và được cái tư cách của họ, cái đạo đức của họ. Đây là một việc thứ hai á, cái việc tu tập đây là một điều cần thiết đó, là những thiện pháp chưa sanh ra nó sanh khởi, cái sự tốt đẹp này rất là lớn. Qua cái việc làm một cái hành động, hay đối với cái ở trong tăng chúng cũng vậy, mình là người thầy thì cũng thân giáo, hay là mình là người tu, mình phải thể hiện một cái tính tu, cái đức tu, cái sự tu xuyên qua cái sự hiểu biết, cái sự gì đó, cái tư cách của chúng ta, để mà người ta thấy đó, mà người ta có một cái niềm tin, đó chính là cái gì, là thấy được cái sự trong sạch tự, cái sự tĩnh lặng về thân về tâm của người ta có một cái sự phát khởi niềm tin ở đó. Chính là cái gì? Khi chưa tăng có sự giảng giải cho họ nghe về cái nghiệp quả, về cái lý của trời người, về cái lý của cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, họ từ đó họ phát sinh cái niềm tin. Hay là khi chưa tăng giảng giải cho họ biết về chẳng hạn như là hành bố thí, hành trì giới, hành tu thế, thì họ có cái niềm tin. Chứ là mình coi như mình thường thường ngày hôm nay khi họ có cái mới cái vị thầy sư đó, hay đi chùa, xem bói, xem tướng, xem sách, xem vở gì đó thì họ có sự cảm mến. Một cái sự cảm mến đó chính là mình cho là họ có niềm tin với chùa. Tại vì một niềm tin ở đây chính là một niềm tin nó dựa trên cái trí tuệ hay dựa trên pháp bảo. Niềm tin đó, một niềm tin trên cái tinh thần tinh nhân tinh hòa. Cái niềm tin nó tin trên cái sự gì, cái sự tu tập, tin trên cái thế giới, cái định, cái trời, hay là tin trên cái thú vị, trên cái việc việc thiện, việc ác của chính họ tạo. Chúng ta có thể giải thích cho họ nghe cái việc cái này nghe là tại sao mà chúng ta đau khổ, bởi chúng ta còn tham ái, chúng ta còn mong muốn quá nhiều. Họ suy nghiệm, họ cảm thấy đúng, và từ chỗ đúng đó họ mới có một phát khởi một niềm tin thực hành tinh của lời Phật dạy. Thì chúng ta thấy ví dụ như làm sao ổn định được niềm tin, mà người nào mà làm cho chúng sinh phát khởi cái niềm tin, hay là người nào làm cho chúng sinh được an định, đạt được cái niềm tin của họ và có chánh pháp, thì vậy nó có phước lớn. Đối với các vị pháp sư hay là chư Phật tử, chúng ta khuyến khích đồng bạn của chúng ta để mà được nghe đạo, nghe pháp, họ có niềm tin, thì chính chúng ta là người có một cái sự trợ tạo, có một sự trợ giúp rất là lớn. Mà chính cái điều đó là cái nhân lành để cho cái quả vui rất là lớn. Thì chính là chúng ta làm cho họ có phát khởi niềm tin như chính niềm tin của chúng ta. Ở đây không phải chúng ta bảo họ phải làm như thế này, phải làm như thế kia để sẽ được như thế này, được sẽ được như thế nào, mà chúng ta làm sao nói lên cái giá trị tĩnh lặng, cái gì chỉ cần một sự chấm dứt cái sự đau khổ đó, chính là sự thực tập, cái sự không làm phiền não. Để họ thấy cuộc đời cái sự hiện hữu đó là đau khổ, để họ thấy cái sự hiện hữu này chính là kết quả của những cái sự của những cái sự tham ái, của những cái sự khổ đau sinh tử. Mà như thế họ từ bỏ, như thế mà họ không còn cái ái chấp ái luyến về cuộc đời này. Đấy mới là một cái giá trị hết sức là tốt đẹp, quý vị nhớ. Ngoài ra cái niềm tin là một, thứ hai nữa, những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi. Bởi vì những thiện pháp đã sanh không biết buôn tập và chi trì nó, hay là cái tiến triển hơn nữa đó chính là cái sự tu tập về chính các cách tầng thiện, hay tu tập chính các cách tầng thành, hay họ buông bỏ những cái sự khổ đau, những cái ái chấp, những cái sự quán sợ, thì đó chính là thành tựu, như là một cái hạt mưa, như là những cái cơn mưa nó làm nảy mầm những cái giống cây đang nằm ở dưới đất. Thì cũng phải chúng ta làm sao bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự học hiểu của mình, bằng sự tu tập của mình mà chúng ta có thể chia sẻ, có thể truyền trao, có thể tạo cho họ có một cái niềm tin ở nơi cái địa, nơi pháp học, ở nơi pháp hành, vân vân. Thì đó cũng chính là một sự chia sẻ rất là lớn. Mà từ cái chỗ đó, khi mà họ có niềm tin của họ xuất hiện, thì thế là họ có tin, thế là họ có thể là họ tạo các công đức thiện sự, chẳng hạn như là bố thí hay trì giới hay tu thí. Hay thành mình nhờ cái sự bố thí, trì giới, tu thí như vậy, họ thành tựu được ba cái sự thành tựu, tức là kết quả của nó là trời người, hay là cuối cùng họ có sự tu tập để cũng bằng một cái niềm tin đó, bằng một cái giống đó, vì cái niềm tin đó họ có thể là có tính, có tánh, có niệm, có định, và cuối cùng họ có thể họ đạt được cái chân lý tối thượng, đó chính là sự an lạc, cũng như sinh tử khổ đau. Thì kính bạch là trong pháp đăng có đôi điều trình bày sự qua công phu lần này, bây giờ nó cũng hết giờ, mình cũng phải để được câu hỏi trở lại đi. Điều hợp là một cái này nhé.
Hôm nay thì chiều là giảng một bài học dài. Và chúng ta có ba phần thảo luận đã kết thúc cái buổi học hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe cái Phật tính tiếp giảng về cái bài học ví dụ về người thợ mộc. Đó là bài học hôm nay. Giờ này thì mời chị chúng lên chị ơn chị Tôn Đức hồi buổi học hôm nay.
xà thú hồng thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng đạo Phật pháp của Quốc cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã thắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xuống nhân viên đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sẽ duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Oh,
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Vua Tháo Tham Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Vua Tha Giá.
We need a bigger car.
Hi. How's it going?
Whatever you're looking for, start by test driving nearly every make and model all in one place. CarMax. Start here.